Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy là trong các tạ cả cái thời chỉ tịnh của trong nhà chùa quý vị, thì cái công đức cao nhất là thời chỉ tịnh không quý vị? Như vậy thì cái thời chỉ tịnh, hai cái này để làm nên công đức của người tu tập. Nên ra vào buổi trưa thì 12 giờ đến 1 giờ rưỡi có một thời chỉ tịnh, và vào buổi tối là sau 9 giờ thì chư tăng ở trong chùa chỉ tịnh nó quý vị. Như vậy là chỉ tịnh thì công đức cực kỳ, nhưng mà người ta dùng cái từ chỉ tịnh đó để người ta nói lên cái khác quý vị, để nói lên cái giờ nghỉ ngơi, giờ nghỉ trưa của tất cả mọi người, đó là cái giờ chỉ tịnh. Nên mỗi khi cái giờ chỉ tịnh ở trong chùa nó ai làm động chúng bị tội dữ lắm, mà ai giúp cho người ta chỉ tịnh tốt thì người đó có phước. Nên giờ trong chùa mình đừng gây tiếng động. Chùa là nơi tôn nghiêm, người ta đang ngủ, người ta đang nghỉ, tự nhiên cái mình la làng lên, hoặc là tự nhiên mình vô ý quý vị, mình làm rớt bể cái bình bông hay gì đó, cái tự nhiên ta giật mình, ta không có nghỉ ngơi được, thì mình bị tội, mình bị tổn phước. Cho nên đi vô tới chùa mà muốn phước báo nhiều quý vị, im re nín kinh, lắng lặng tịch tịnh là phước báo nhiều lắm quý vị. Nhằm khi về mua số của chúng luôn, phước nó ở đó. Như vậy thì cái giờ chỉ tịnh ở trong chùa thì gồm có là 12 giờ tới 1 rưỡi và sau 9 giờ tối, thì đó là giờ chỉ tịnh ở trong chùa. Nhưng mà ở trong cuộc đời mình đó quý vị, nó cũng có cái giờ chỉ tịnh trong cuộc đời mình. Mình bôn ba biết bao nhiêu năm rồi đó quý vị, bây giờ là mình còn gì nữa mà bôn ba, phải không? Một người 60 tuổi thì 60 năm khổ, 30 tuổi thì 30 năm khổ, 10 năm tuổi thì 10 năm khổ quý vị. Mình bôn ba rồi, mình động loạn, mình đi với cuộc đời này rồi, mình cần một cái nơi để mà thanh tịnh. Nên mỗi khi con người đau khổ quý vị, họ thường đi đến đâu? Họ thường đi đến chùa quý vị, để chút hết nỗi lòng với Đức Phật, để vuốt vô tượng Phật, để vuốt vô mình, để gửi cái đau khổ cho Đức Phật lãnh cho mình. Phải không? Khi mình vô chùa đó, mình vuốt tới vuốt lui để mình gửi quý vị. Tại vì cuộc đời này nó quá động, nó quá đau khổ rồi. Nơi cảnh chùa là nơi tịch tịnh, trang nghiêm, cô tịch. Không quý vị, mình vào nó làm tấm lòng mình được ấm lại. Không quý vị, nên cái giờ chỉ tịnh là cái giờ ngủ. Không quý vị, ngủ để gọi là cái gì? Để gọi giờ đó là giờ chỉ tịnh. Thì công đức cực kỳ. Nên vào buổi chiều hôm nay, không quý vị, để quý vị có được cái công đức ở trong cuộc đời mà mình giải quyết được chuyện sanh tử. Có công đức cuộc đời rồi nó sanh ra nhiều cái phước báo kèm theo. Có công đức ở trong cuộc đời đó quý vị là được nhiều người kính yêu. Đạo đức nó xuất phát từ ở trong công đức đó mà ra đó quý vị. Mà công đức ở trong cuộc đời lớn nhất là công đức chỉ tịnh đó. Đúng không quý vị? Nên người ta dùng cái chữ chỉ tịnh này, ta để cái thời gian ngủ nghỉ của chúng tăng ở trong chùa để chữ chỉ tịnh. Nhưng mà chiều nay chúng ta nói nhau cái đề tài để phát huy cái này lên mà mình biết được mình lượm vàng ở trong cuộc sống. Trong cuộc sống ta rải đầy vàng hết á, mình không chịu lượm đâu quý vị. Lượm toàn rác rưởi vô không à. Nên từ lượm từ rác rưởi đó quý vị, bắt đầu mình về nhà mình làm khổ ở nhà. Rác rưởi đem vô chùa mình làm cho cái cửa chùa dính bụi giống á. Đó quý vị thấy không? Nên người ta biết được rồi á, bắt đầu người ta đem vàng đi về nhà. Ta đem vàng vô mình chứ ta không thèm đem rác rưởi cho bụi nữa. Không quý vị, nên vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài cũng hai chữ đó thôi, chỉ tịnh. Như vậy thì tại sao cái từ chỉ tịnh mà đem lại công đức cực kỳ cho mình vậy quý vị? Chỉ là dừng lại, tịnh là thanh tịnh. Nếu người nào nắm được hai cái ý pháp này của nhà Phật, gọi là cái ấn pháp, tâm chìm tâm ấn với nhau đó quý vị, là hai cái chữ này, chữ chỉ và cái chữ tịnh. Chỉ tất nhiên là dừng lại, cái mình không biết gì, mình đang chạy xe thắng xe cái dừng lại là gọi là chỉ, không phải vậy quý vị. Chỉ trong nhà Phật nó khác. Chỉ là dừng lại, dừng là dừng cái gì quý vị? Dừng đây, dừng cái nghiệp ác đi. Đức Phật dạy chúng ta hãy dừng nghiệp ác đi. Nếu mà một người nào tu mà không dừng nghiệp ác, người này không có tu vậy chứ quý vị. Người này chẳng qua là giả danh tu, giả giang hiền, trang hiền tướng thôi. Ở bên ngoài này mình lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Nhưng mà trong bụng mình chứa nhiều cái mưu mô là để mình giành đất anh em mình để mình chứa nhiều cái mưu mô, làm cách nào đó để thu lợi nhiều nhất về cho mình. Mình lợi thôi, sống chết mặc bay, mà tiền ta bỏ túi thôi. Như vậy thì cái mà mình tu, mình lần chuỗi này nè quý vị, thì trong lòng mình vẫn còn đang tiếp diễn cái gì quý vị? Cái tập khí của chúng sanh. Tập khí, tập là quân tập. Tập khí có nghĩa là quân tập nhiều cái nghiệp ác, nhiều đời, nhiều kiếp. Nó chứa trong cái biển tàng thức của mình này, trở thành có thói quen, ta gọi là tập quán nghiệp. Tập quán tức là thói quen thôi. Mình làm gì mình quen đó, mình làm gì mình quen đó không quý vị? Bây giờ mình là cái người nào người ta thích ăn phải không? Ít ăn ổi, cái là họ quen ăn hoài vậy đó. Đè ổi mà ăn nha. Còn những người nào thích ăn tàu hũ đè tàu hũ ăn. Người nào thích tụng kinh thì tối ngày tụng kinh đó quý vị. Làm khác họ chịu không nổi. Người nào mà nghiền rượu rồi là sáng thấy uống rượu, trưa uống rượu, chiều uống rượu. Còn cái người nào mà mê ngủ rồi quý vị, thậm chí lên tụng kinh cũng ngủ luôn nữa. Có nghĩa là ta làm gì cái tập quán nghiệp nó quen này, trở thành cái tập khí ở trong lòng mình, bắt đầu nó chảy thành cái dòng sông. Mà cái dòng sông lớn nhất con người ta gọi là dòng sông ái. Quý vị thấy không? Cái dòng sông ái nó dài, nếu mà sông thì nó chảy qua cái này cái khác, mà dòng sông này là dòng sông ái nhiễm không quý vị, nên ta gọi đó là chữ ái hà. Mỗi khi quý vị lên lần chuỗi, cầm sao chuỗi trên tay, bắt đầu mình có cái bài khai chuỗi phải không? Ái hà thiên xích lãng, không phải chữ ái hà không? Khổ hải giảng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới niệm tới. Cái đó là bài khai chuỗi phải không? Để nói lên cái gì quý vị? Đã nói trên cái dòng sông nè, nó chảy mãi mãi, gọi là dòng sông ái đó. Ái hà, hà là sông, ái là thương yêu. Vì cái dòng sông thương yêu ham thích này quý vị, nó chảy riết thành cái dòng từ đời này qua đời nọ, ta gọi là luân hồi quý vị, thành cái dòng sông ái. Ái là thương yêu, bắt đầu mình thương yêu, hỏi thương yêu cái gì quý vị? Thương vàng, thương tiền, thương nhà, thương cửa, cái gì cũng thương, đúng không quý vị? Thấy không? Nên á, người ta mới nói vậy, vui á, là không quý vị, người ta thì đi tu theo nhà Phật, phải không? Ta lấy cái thọ thích, tức nghĩa là Thích Ca, phải không? Mình cũng tu á, theo nhà Phật, mình lấy cũng lấy cái thọ thích, mà mình thích đủ thứ, thứ nào cũng thích, quý vị thấy không? Đó là ái. Cái ái là cái thương yêu, những cái mến tiếc ở trong thế gian này, không nỡ bỏ nó quý vị. Cái ái là không nỡ bỏ nó. Có cháu nội sanh ra là thương yêu cháu nội, phải không? Thương yêu cháu nội, thương phải lo lắng cho nó, cực khổ với nó, giàu mấy cũng với nó hết. Có con thương yêu con, có nhà chăm lo cho cái nhà, càng nhiều thì thời gian chăm lo của mình cho nó càng nhiều, thì gốn hết thời gian cuộc đời mình không quý vị. Nhìn qua nhìn lại mái tóc điểm xương, nhìn qua nhìn lại thấy là lòi cái be sườn, nghĩa là nó ốm tông ốm teo đó. Chạy vô cuộc đời mà mình bôn ba bao nhiêu kiếp, phải không? Rồi tới kiếp này mình vẫn còn phải bôn ba. Có ai giật mình tỉnh mộng, để gian lên hình bóng yêu thương, khổ trong sáu nẻo ba đường. Có ai biết được tình thương dạt dào, tình thương nào là tình thương chư Phật, tình thương nào là nghĩa của phàm phu. Phàm phu thì nơi trần mặc sức ngao du, tích nhiều nghiệp chướng làm lu chân thần. Tình tiên Phật thì mở ra tất cả, trong sáu đường sáu ngã không đi. Hôm nay ta để lại gì? Để đây hai chữ quyền di nhiễm màu. Tu phải để cầu để khẩn, mà tu trở về nơi chỗ chân thân. Trì tâm mà trả hết nợ nần, trong lòng có Phật thì muôn phần mới nên. Như vậy thì quý vị mới thấy là chỉ là cái dòng sông ái nè. Hồi nãy mình nói ái hà là ái, là thương yêu mến thích tất cả thế gian. Quý vị cái gì cũng thích nhưng mới đem về làm của mình chứ. Không thích đó, ai cho có lấy không? À, quý vị không thích là không có lấy à. Thấy con bòm không? Con bòm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín cháu. Bòm rằng bòm chẳng đổi cháu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bòm rằng bòm chẳng đổi mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liếm. Bòm rằng bòm chẳng đổi liếm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bòm rằng bòm chẳng đổi mồi, phú ông xin đổi nấm xôi. Bòm cười có nghĩa là khoái nấm xôi, đổi nấm xôi thôi. À, quý vị còn quý giá của người ta đồ bỏ của con bòm. Nó ngặt vậy đó trong cuộc đời. Vậy thì mình tha khoái gì, mình thích cái gì là mình ôm về quý vị. Mà ngặt cái gì mình cũng ôm về, có nghĩa là cái gì mình cũng thích. Quý vị thấy không? Vô siêu thị cái biết liền, đẩy ra cái đẩy không nổi luôn. Cái gì cũng mê, gì cũng thích. Nó son, nồi, chảo, cái gì cũng khoái, nó mới, nó lạ, phải không? Mua cây kem đánh răng tặng thêm cây bàn chải, rồi khoái quá mua đầy hết trơn. Quý vị không ngờ đó là chiến thuật kinh doanh ta đó quý vị. Cây bàn chải đáng lẽ 7.000, cây bàn chải 7.000, hộp kem đánh răng 20, bán 27.000, hộp kem đánh răng tặng thêm cây bàn chải cũng như không. Mà vậy mà khoái, vậy mà khoái cũng như không. Tiền của mình, tiền của ai đâu, không quý vị thấy không? Bình thường hộp kem đánh răng 20 mà bàn chải 7.000, thôi bán hộp kem đánh răng 27.000 tặng thêm cây bàn chải, vậy mà khoái. Chứ bán hộp kem đánh răng 20, bán bàn chải 7.000 không mua. Cái gì cho tặng là khoái, mà không suy nghĩ tới cái giá của nó như thế nào chứ không quý vị. Cái đó là tánh gì? Tánh ham thích đó quý vị. Ham muốn có cho nó nhiều, ôm vô cho nó dữ dội, không quý vị? Để chi? Để buồn, để sầu, để thương, để tủi với nó. Chứ làm gì quý vị? Có nhiều khổ nhiều, có ít không có không khổ. Đức Phật dạy trong kinh rồi, không quý vị? Như vậy là có nhiều mình khổ nhiều. Hai ba cái nhà tối ngày lo lao lo quét không, người ta không có cái nào không quý vị. Bắt đầu người ta đi ngao du bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa các vị tỳ kheo á, ta đâu cần lao nhà đâu. Tối người mình lao nhà gần chết, nói nhỏ nhỏ cho, thậm chí có cái chùa lớn lao tối ngày cũng mệt nữa chứ đừng nói cái nhà. À, phải không? Ý là mình nói vậy, nhưng mà tại sao á mình lại cất chùa lớn? Tại vì là độ rộng chúng sanh, đó là tâm nguyện mà quý vị. Nên khổ khổ gì cũng gán gánh, phải không? Tâm nguyện mà. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái ái hà là cái dòng sông ái nó chảy hoài quý vị. Thiên xích lãng, xích lãng thước phải không? Thiên là ngàn phải không? Trời ơi, cái ái hà mà nó sâu tới ngàn thước lận, ghê lắm là sâu. Cái dòng sông mình bình thường ở sông Hồng nó sâu có mười mấy mét thôi, mình lặn xuống nổ cái lỗ tai luôn. Lặn càng sâu cái áp sức nó càng lớn phải không? Nó càng lớn, áp sức nó càng lớn. Như vậy á thì mình mà cái sông ái này sâu tới ngàn thước lận, ai lặn nổi ngàn không quý vị? Phải không? Mình có coi cái chuyện 3.000 dặm với đáy biển không? Phải không? Cái này sâu cũng ngàn, một ngàn thước. Nó quý vị, sâu ngàn thước sâu ghê gớm lắm. Cái hà bắt đầu tới khổ nè. Vô ái hà rồi là vô dòng sông ái lội chổng rồi. Ái hà thiên xích lãng rồi tới khổ hải dạng trùng ba. Sông ái có cái sông mà. Đố quý vị sông nước nhiêu? Nước có chút xíu à. Biển nước nhiều không? Nhiều không? Vậy thì mình vô ái hà mình lội mà mình gặt cái quả khổ nè. Khổ hải khổ bằng biển. Sợ chưa? Vậy mà mình không sợ, mình cứ lội vô. Quý vị thấy không? Lội vô sông ái mà cái khổ, khổ tới biển là ái có cái sông mà, cái sông nhỏ, nước chút xíu à. Phải không? Vô cái sông lon con thôi, nhưng mà khổ nó tới cái biển lận đó quý vị. Sông lon con nè, sông chồng, sông vợ, sông con, sông cô, sông bác, sông còn ngày nay. Ái hà muôn kiếp không phai, cho nên sanh chúng sổ khổ ngày khổ đêm. Di đà nhất tự thiên kim, không lo tìm kiếm mà tìm nơi mô. Cõi trần nghiệp chồng chất rồi sát xô, làm cho khổ hải dập dồ tan thương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi rồi thấy chán chường ai ơi. Tắt hơi rồi lệ mới rơi, làm sao một kiếp cho đời vinh quy. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Như vậy á, sông ái lội lội chơi, tính chơi cho nó vui quý vị. Dòng sông nó nhỏ thôi, mình lội sang chơi vui. Nhưng mà không ngờ gặt cái quả khổ, khổ hại. Kinh sách nói mà vô dòng sông cái khổ thành biển rồi. Dạng trùng ba nãy có ngàn phải không? Đố quý vị dạng nhiêu? Dạng 10.000 phải không? Nhân lên gấp 10 phải không? Sông á thì có ngàn thước mà khổ gấp lên 10 lần phải không? Dạng phải gấp ngàn lần, gấp 10 cái thiên đó không? Dạng trùng ba, trùng là nó chồng lên đó, một dạng nó trùng thêm, trùng tức là chồng lên đó quý vị. Một dạng mà còn chồng 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 lên nữa, quý vị thấy là nó bao nhiêu? Không hiểu hết nổi đâu quý vị. Nên khổ không thể nào hết nổi cái khổ là chỗ đó đó. Lội vô sông ái đi rồi biết đó quý vị ơi. Cuộc đời này biển ái sông buồn, sống đi cho hết dây tuồng. Bao nhiêu ảo mộng điên cuồng thế gian, còn nghiệp khổ còn mang còn nợ. Cõi ta bà nào vợ nào con, tắt hơi nghiệp ác vẫn còn. Ngàn năm vĩnh kiếp bon bon chảy hoài. Nào là cái của tài trần thế, nào là nhiều kế nhiều mưu, nào là tiền cắt tiền xu, nào là bao chuyện hận thù còn mang. Nghiệp ác đó gian gian lắm tội, đến thế trần sám hối nhanh lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mơ đơn gió tạc trôi đi. Ta đây tu niệm để gì, để vào nơi chỗ quyền di nhiễm màu. Để vào sông ái hoài chổng làm chi chổng cái gì? Lôi ngôi lớp ngốp đời này qua đời khác rồi cuối cùng sanh ra cái quý vị. Thấy sanh ra cái mặt người cái là mừng dữ lắm rồi đó. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Sanh ra nhằm khi không phải mặt người, nhìn qua nhìn lại cái thấy hai sừng. Không? Nhìn qua nhìn lại đó quý vị ơi. Đó, nó không phải hai sừng mà sủa quấu 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 quấu. Nhìn qua nhìn lại tính nó hai chân, mà hai chân không biết nói kêu nghe cạp cạp. Quý vị thấy vậy không? Nó khổ chưa? Đâu phải bình thường vậy đâu quý vị. Sống trong người này nè, bắt đầu á sống ái mà ái gì? Ái vàng với ái tiền. Có hũ vàng có mấy á, là triệu mấy tỷ gửi nhà băng đó quý vị. Chết đi rồi quý vị chưa cho con cho cháu chứ, đầu tâm mình nó liếng ái, liếng ái tiền, liếng ái vàng quý vị. Lỡ á là mình chôn cái hũ vàng ở góc nhà quý vị. Rồi bắt đầu sanh ra, mỗi lần sanh ra hai tay hai chân, bây giờ cũng sanh ra hai tay hai chân nữa mà đi bằng bốn chân. Quý vị thấy không? Ai lại tới nhà mình sợ mất vàng quý vị? Kêu cất cất dâu. Đố quý vị con gì? Thấy không? Tự nhiên giữ à, đồ của nó đâu mà giữ? Đồ của người ta mà tại sao giữ? Ai lơ bơ lỡ nhả cắn chết à? Sợ mất của. Cái tâm mất của nó vẫn còn đâu quý vị. Nó nắng ra cái hình hài đó nó. Quý vị thấy không? Cái dòng sông ái nó làm mờ mắt mình chứ ái gì? Ái tiền, ái bạc nó sanh ra cái kiểu đó đó quý vị. Thấy không? Có những cái con mà nó sanh ra trong chùa à, có căn tu hết nó sanh ra trong chùa quý vị. Có nghĩa là mình tu mà mình còn ái của đó đó. Phước nó vẫn có, nên sanh ra chùa đâu ai mần thịt đâu, ai đánh đập đâu. Nhưng mà cái nghiệp mình vẫn đeo mang quý vị. Mình không sáng à, suốt ra dướng cái gì đeo mang cái đó. Đeo mang cái đó thì sanh ra cảnh giới đó, để mà nó trả lại cái nợ đó, để mà hưởng cái đó không quý vị. Nhưng mà trong cái cảnh giới sáu nẻo luân hồi, Đức Phật dạy vô cùng đau khổ. Sanh lên cõi trời là sướng nhất, nhưng mà hết phước cõi trời cũng phải lộn lạo trong những cái dòng sanh tử của thế gian này bao nhiêu kiếp, cái dòng sông ái này. Bây giờ Đức Phật dạy chỉ, cái chữ chỉ là đình chỉ không? Quý vị có nghe chữ đình chỉ không? Bây giờ làm ngon ngon thì cho thêm vài năm nữa, còn không ngon ngon đình chỉ. Quý vị thấy không? Chỉ chữ chỉ tức như là dứt, ngăn, đứng lại, gọi là đình chỉ không? Như vậy thì quý vị biết tướng cốt Angulimala không? Vào thời Đức Phật có tướng cốt Angulimala này. Ông đi giết người, ông chặt lấy ngón tay mà. Ông thầy ông kêu đem ngàn ngón tay về để là luyện cái pháp sanh thiên. Thì lúc đó ông chặt 999 ngón rồi. Tới ông gặp mẹ của ông tính chặt ngón cuối cùng. Nhưng mà Đức Phật thấy thương ông có căn tu, nên là Đức Phật mới hiện ra trước mặt ông. Ông mới chạy theo Đức Phật rồi ông chặt ngón tay của Phật thôi. Nên ông chạy theo Đức Phật đi từng bước, từng bước một thảnh thơi quý vị. Đi không à, cần đến. Ông chạy để ông chạy sức mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi cháu, sức ào ào mà chạy không kịp Phật. Tại Đức Phật dùng thần thông mà đi, còn ông dùng sức lực của thế gian này ông đi. Do đó ông đi không kịp Phật. Thì ông nói là này ông Sa Môn, ông hãy đứng lại này ông Sa Môn. Đức lại quay lại mỉm cười với chàng trai, nói là ta đã đứng rồi, lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông là ông nói kỳ, tôi chạy theo xúc ngồi hột mà nói là ông đứng lại mà tôi chưa đứng lại là sao? Ông Sa Môn, ông nói sao ông Sa Môn? Thì Đức Phật mới nói là tâm ác của ta đã hoàn toàn đứng lại, nhưng mà tâm ác của nhà ngươi chưa đứng lại. Ông quỳ xuống lại Đức Phật liền quý vị, tại vì ông có thiện căn tu hành. Đức Phật nói một câu pháp thôi à, là ông hiểu sai Đức Phật. Ông tính nói là Đức Phật kêu cái tướng ông đứng lại, không, cái tâm ông đứng lại, nghĩa là dừng lại mọi điều ác, ông phải dừng lại đó đi. Một tay tướng cướp ngang dọc trong thiên hạ, không sợ ai hết quý vị. Đức Phật nói một câu thôi, tâm ác trong tâm ta đã dừng lại, nhưng tâm ác trong tâm ông chưa dừng lại. Ông quỳ xuống lại Đức Phật liền quý vị. Hình ảnh của một người cực ác lại một vị cực thiện đó quý vị. Cái đó là nói lên điều gì? Cái thiện cuối cùng cũng thắng cái ác. Bao giờ cái ác cũng quy về cái thiện. Đó là lương tâm của con người đó quý vị. Như vậy thì cái hình ảnh đẹp trên tam thiên đại thiên thế giới này là cái hình ảnh chỉ. Chỉ là dừng lại, dừng lại các điều ác ở trong tâm của mình, dừng lại đi đó quý vị, thì sẽ được an vui. Đức Phật dạy như vậy. Như vậy là dừng lại các điều ác trong tâm. Cái thứ hai nữa, dừng lại dòng nghiệp. Đầu tiên của nhà Phật là dừng lại tất cả các điều ác. Cái thứ hai nữa, dừng lại tất cả các cái dòng nghiệp ở trong tâm thức mình. Dòng nghiệp ở trong tâm thức á, thì Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý có nghĩa là mình tác lên một ý thì cái nghiệp nó chạy theo mình liền. Không quý vị, tác ý ác thì nghiệp ác chạy theo, tác ý thiện thì nghiệp thiện chạy theo, tác ý không thiện không ác thì nghiệp không thiện không ác chạy theo. Nó tạo thành cái dòng nghiệp nó chối tay chối chân của mình. Quý vị, mình sống đây là do nghiệp nó dẫn đấy. Mình sống đây là do nghiệp nó quản thúc mình đấy quý vị. Nghiệp nó là ông chủ cả của mình. Mình là tay đầy tới trung thành với nghiệp. Nghiệp nó bắt mình sao mình làm vậy? Nó bắt mình phải trả quả. Mình đánh người ta giờ người ta đánh lại, nó bắt mình trả, vui vẻ trả đi con. Tại mình đánh người ta đánh lại, phải không? Cái đó là nghiệp đó. Nó bắt mình phải ăn. Tại sao? Tại mình mang nghiệp con người mình phải ăn. Phải chi mình mang nghiệp chư thiên, quá ra không ăn. Tại vì cái nghiệp làm người đã mang thân làm kiếp con người rồi. Ở trong thế giới ít cười mà nhiều đau. Ở trong thế gian quý vị là khổ ải một màu. Ở trong trần trượt thì khác nào tù gông. Khổ cho lắm còn mong chi nữa. Kinh dạy rằng nhà lửa đó nghe, xưng qua rồi ắt nắng hè, buồn vui sầu khổ lại e tay nàng. Tu kịp lúc kẻo muộn màng đó nhé. Những lời lành thỏ thẻ réo kêu, Di Đà mang giảng tình yêu, nhắc cho sanh chúng trời chiều có hay. Sanh chúng hỡi lây quay cõi trượt, đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, đi qua những khúc hiểm nghèo gian cơ. Kẻo một lúc mắt mờ tóc bạc, hay ác duyên tuổi hạt đầu xanh, cư trần xáo nẻo lộn quanh, kiếp người một kiếp mong manh ta bà, khổ thai nơi cõi ái hà, trăm năm nhìn lại thật là thế lương. Nay ta tìm một đường mà tĩnh lặng, về chân tâm rực nắng hào quang, cư trần thì nỗi khổ chứa chan, trở về cực lạc bình an muôn đời. Vậy làm sao mà mình không về? Vậy chỉ có nghĩa là dừng lại, dừng những bước phiêu linh ở trong trần thế này, dừng những con đường đi trên vạn bước luân hồi này. Đức Phật kêu dừng lại đi, bắt đầu là gọi là chỉ á quý vị. Thấy không? Chỉ tức là mình dừng lại hết, cái gì đi thì dừng lại hết quý vị. Như vậy thì cái gì để gây ra cái dòng nghiệp này? Trong kinh đó, Đức Phật dạy là tác ý gây ra cái dòng nghiệp, phải không? Do đó quý vị, thì tổ thần quán mới đi đến lục tổ, đi đến chỗ tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ mang chiếc giày ở ngoài sau cái chánh điện mình á, có vị tổ thờ từ đất nước Ấn Độ qua mang chiếc giày đó quý vị. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Ấn Độ đi qua Trung Quốc, ngài ngồi nhìn ngó vô tường 9 năm ở chùa Thiếu Lâm Tự, ngài không ăn không uống á quý vị. Và tổ thần quan đúng năm thứ 9 á là Huệ Khả đó, ngài vô ngài mới xin tổ Bồ Đề Đạt Ma cho một cái pháp gọi là pháp an tâm. Nói là thưa tổ, con bất an quá, xin tổ cho con một cái pháp an tâm. Thì ông tổ mới nói là ngươi đem cái tâm ra đây, ta an cho. Ông nhìn vô, nhìn qua, nhìn tới nhìn luôn, kiếm cái tâm ông không có. Ông nói tổ là con kiếm cái tâm con không ra, lấy gì đem ra đưa cho tổ an. Thì đức tổ ngài nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là ông đi vào trong tâm, ông tìm chính cái bất an của ông, tức là khái niệm của tâm, cái tư tưởng của ông. Ông quay vô ông tìm cái gì? Tìm thì không thấy, không thấy tất nhiên là chỉ nó dừng lại. Nó dừng lại thì hết khổ, phải không? Ông tìm, tại vì mỗi lần ông không tìm, ông có chạy ra ngoài ông tìm ta không à. Bây giờ ông tìm lại chính mình quý vị, tìm lại chính cái tâm mình thì tự nhiên tâm mình nó không có. Mình không tìm nữa thì nó trỗi lên, mà mình tìm nó không có. Nó không có tức là nó dừng lại, nó dừng lại nó hết động niệm. Hết động niệm thì bình an chứ làm sao à, quý vị thấy không? Như vậy thì mình thường hay ra ngoài mình tìm ta không à. Mình tìm để làm chi? Mình để chê. Thấy người ta vậy là mình tìm nè. Ôi ơi người này xấu quá, ôi ơi người kia làm tầm bậy không à, còn mình tôi là không làm bậy à. Quý vị thấy không? Mình thường hay vậy đó, đi kiếm vòng 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 kiếm lỗi người ta, gọi là bới gác lên mà ngửi á, nó bới tội người ta lên để mà đối xấu với nhau, để cho làm buồn vui hờn giận với nhau. Không, quý vị, như vậy thì hồi nào tới giờ mình không biết, phải không? Mình chiều theo cái dục vọng của tâm mình, mình chạy ra ngoài mình làm cho bao người khác đau khổ. Bây giờ Đức Phật dạy chỉ đi con, chỉ dừng lại. Dừng cái gì? Dừng ở trong tư tưởng quý vị. Dừng cái gì? Dừng ngoài hành động. Vậy thì tư tưởng gì? Tư tưởng ác dừng lại, hành động ác dừng lại, lời nói ác hãy dừng lại. Dừng lại đi, đó là người tu, người ta gọi là tu chỉ, phải không? Mà tu chỉ người ta gọi là thiền chỉ. Thiền có hai loại, một loại thiền chỉ và một loại thiền quán à, quý vị. Như vậy thì chỉ là dừng lại hành động ác. Vậy thì muốn dừng lại hành động ác thì mình phải kiểm xét xem coi hành động nào ác, hành động nào thiện. Cái hành động thiện là hành động làm an vui cho người khác, làm cho người khác hân hoan, làm cho người khác hoan hỷ. Còn hành động ác làm cho người khác đau khổ, buồn hiền, buồn hờn, giận dỗi là hành động ác. Còn cái lời nói nào là lời nói lành, lời nói nào là lời nói ác quý vị? Cái lời nói mà mang đến phước báo cho mình đó quý vị, là lời nói làm an ổn lòng người, là lời nói làm cho người ta hoan hỷ quý vị. Ông bà mình nói á, là chim khôn lựa cây lành mà đậu, phải không? À, phải không quý vị? Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, à, phải không? Như vậy tiếng dịu dàng thì nó dễ nghe, nhưng mà trong nhà Phật á thì Đức Phật dạy á quý vị, mình nói ra một cái á, nói ra đường ra mật, một nói thì cái nói ra bông ra hoa, còn cái nói ra phân. Đức Phật dạy trong kinh. Vì thì con nhà Phật mình chọn cái cách nào nói, nói như đường như mật như bông như hoa, nói ra phân đừng có nói quý vị, nói phân là gieo nghiệp ác, mà nói ra đường ra mật ra hoa là nói ra cái nghiệp thiện. Như vậy thì nói ra nghiệp thiện ta gọi là nói ái ngữ, lời nói ái ngữ trong nhà Phật. Ái ngữ, ngữ là lời nói, ái là được người ta thương yêu thì mình mới nói, chứ nói lên chửi thề nghe quý vị thấy ái ngữ chưa. Mấy chú nhỏ nhỏ giờ trước ra khi nói ra là DM điểm ngoài trước liền, quý vị có ái không? Mấy ông già nhìn bực lắm, mà trẻ cũng bực, cứ đừng nói già. Mình nói ra cái làm cho người ta đau khổ quý vị, như vậy không phải ái ngữ rồi. Như vậy này người ta gọi là nói ra phân á. Bây giờ quý vị thấy nè, mình đem đóng phân thảy ghê. Quý vị thấy cái cô kia đánh ghen lấy nước mắm mà xịt chưa? Không biết sao, đánh ghen ta đang làm đám cưới ở đây lấy nguyên cái chao nước mắm xịt. Quý vị dơ hết, ta nghỉ đám luôn. Đám gì được, không lẽ ngồi gần anh Nga hôi hôi mùi mắm. Vì sao mà ngồi ăn tiệc được quý vị? Nên á, quý vị thấy không, thì phân nó còn hôi hơn nước mắm nữa. Do đó là thảy vào người, người ta tránh, người ta né, người ta đau khổ, phải không? Đó quý vị. Nên nói ra phân có nghĩa là nói thẳng vô trong người làm cho người ta đau khổ là nói ra phân đó quý vị. Nên mà nhiều người nói vậy quý vị, không nói dịu dàng đâu, không nói nhẹ nhàng đâu, nói ra những cái lời nào mà phải móc câu, phải nói ra toàn là dao búa, lời nói nặng nề quý vị. Thay vì nói lời thôi làm ta an ổn quý vị, nói ra dao búa kèm theo quăng vô người ta, lưỡi câu móc người ta, lưỡi lam xẻ người ta mới chịu nói đó quý vị. Khen người ta đẹp thôi bắt đầu quăng lưỡi câu nè, đẹp dữ ha, đẹp thấy ớn à, đẹp thấy sợ à, quý vị thấy không? Khen người ta đẹp nhưng mà mấy cái lưỡi câu quăng ra để móc người ta, quý vị, cái đó gọi là nói gì, nó móc nó ngoéo đó, không quý vị? Còn chưa nói tới rủa xả nha, người nữ á quý vị phạm cái rủa xả nhiều lắm. Mấy đứa con làm gì sai ý á, đồ cái thứ, phải không? Đồ thứ nói ra toàn là mấy cái thứ phân không mà, chứ chưa nói đồ thứ vàng ngọc kim cương thì nó cũng đỡ, không đâu, không có nói đồ thứ vàng ngọc kim cương đâu, đồ nói thứ hà bá rồi đồ cái thứ âm trì địa ngục, đồ thứ gì mà toàn là cái thứ đó, toàn là rác rưởi không à, chứ không có lựa thật. Đồ thứ vàng, phải không? Đồ thứ ngọc, đồ thứ châu báu, không ai nói gì cho quý vị, mà nói thứ toàn là thứ độc không, thứ gì mà người ta sợ nhất, à, thứ gì mà người ta ngán ngẩm nhất, thứ gì mà nó đau khổ nhất thì cứ dập lên mà nói tiếp, gọi là lời nói rủa xả đó, dính nghiệp liền đó quý vị. Nghiệp gì? Nghiệp khẩu nghiệp đó. Con người mình nặng nhất là khẩu nghiệp, nhất là người nữ quý vị. Người nữ á, nói khẩu nghiệp nhiều hơn người nam. Ta nói là phận gái mảnh mai, dở cái tay thì nhờ cái miệng. Có nghĩa người phụ nữ cái miệng nhiều hơn người nam, nên cái khẩu nghiệp nặng hơn, không quý vị? Nên khi mà mình nói ra lời nói ái ngữ là làm cho người ta vui đẹp quý vị, bắt đầu ta nói ra lời nói như bông như hoa. Bông hoa mình thấy mình khoái không? Bông hồng, bông cúc, bông lu ly ha, bông sen, bông gì mình nói ra như ngàn hoa đua nở, gọi là nói mỹ từ đó quý vị. Nói đẹp lắm, nói những lời đẹp lắm á quý vị. Bây giờ mình đuổi người ta về thôi vẫn nói mỹ từ, nó thấy đẹp là anh thông cảm. Anh xin mời anh thông cảm, tại bữa nay á là chủ của tôi bận. Nói gì mỹ từ không đẹp, xin mời dạ thưa, không ai về đuổi người ta mà dạ thưa xin mời không đó quý vị. Còn mình nói ra cũng là câu đó, như nói ra phân nè, dê yeah, chửi liền, hoặc là đồ thứ đuổi người ta đi đó quý vị. Còn này nói mỹ từ, đó là nói như bông như hoa. Còn nói bông như hoa, nói trong yêu thương nó khác nữa đó quý vị. Như vậy thì mình nói là những cái lời nào mình lựa lời mà nói quý vị, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói bắt đầu lựa lời, cái lời thì nhiều lắm quý vị, từ ngữ của Việt Nam mà nó nhiều lắm. Bắt đầu lựa nghe, bắt đầu đem theo cái thúng hốt chổng, bắt đầu lựa, lựa lên kiếm lời để nói đó quý vị. Không phải gì quý vị, lựa lời không phải lựa cái lời nào đó, cho nó dài nó ngắn để mà nói, mà mình lựa lời mà nói có nghĩa là cái lời này có thể làm đẹp người này mà mít lòng người kia, đó mới gọi là lựa đó, chứ không phải thuộc lòng mà đem ra mà dí đâu quý vị. Có những người thuộc lòng mà, nên mình lên trên chánh điện quý vị, mình nguyện, mình vái, mình hồi hướng thường hay mình thuộc lòng đó quý vị. Có cô lên chánh điện nguyện cái quý vị ơi, tam thiên đại thiên thế giới trên trời dưới đất địa ngục gì nguyện hết á. Nam mô A Di Đà Phật, chính đức Phật từ bi gia hội con quệ tâm quệ tánh quệ nhãn quệ nhĩ quệ khỉ quệ thiệt quệ thân quệ ý chư phàm đập thánh trực giảng tây phương. Hỏi cô giái gì dạng không biết, thuộc lòng. Biết gì chứ, thuộc lòng. Bây giờ mình lên trên bàn thờ Phật nè, chắp tay lên nguyện hương. Thử nhất biện hương phi sắc phi công thị chân thị giá linh linh bất mũi liễu liễu thường minh siêu hồ nhật nguyệt chi quan quý hàm đẳng sơn xiên chỉ tu lệ tức giới tức định tức huệ phi học phi quá phi yên sâu lai tại nhất phi trần tản tác phổ châu xa giới hỏi dê nguyện gì. Dạ con không biết, thuộc lòng. Nghe nó hay lắm đâu biết gì đâu, phải không? Ra như vậy thì có những người quý vị dùng những cái câu mà thuộc lòng mà để mà nói ra như vậy thì nói có thể đúng với người này mà người khác thì người ta buồn đó. Có anh này nè, đi đâu á cũng nói là ôi chào anh đẹp trai, mấy anh chiên khoái lắm gì mời thuốc hút. Bữa đó đi làm việc ngày đầu tiên bị đuổi việc, về nhà bà mẹ là làm cơ quan làm biến làm nhát lắm sao mà đuổi việc. Anh làm bảo vệ, anh không có, con gặp ai con cũng khen hết trơn á. Theo đắc nhân tâm của đeo kinh A Di là cũng khen khen hết người ta à, ai con cũng khen hết trơn á quý vị. Hỏi khen sao giám đốc đuổi, nó không hiểu nổi. Cái bà mẹ là thôi để lại gặp giám đốc. Bữa đó vừa gặp mặt giám đốc, cái bà mẹ là mày đi đuổi phải rồi Út ơi. Hỏi sao vậy? Ông giám đốc á, hồi nhỏ ông quậy sao mà ông đốt xăng sao mà mặt ông cháy nám thầy ông lum chân quý vị. Ông mới vừa vô à, chào anh đẹp trai, dính hàng liền. Cái mặt ông xấu gì mà chào anh đẹp trai, đẹp đâu mà đẹp. Chào cái đúng cái chân cái chỗ đau khổ nhất của người ta mà chào đẹp quý vị. Nên đâu phải cái nào cũng nói đúng hết đâu quý vị, đúng không? Thì mình nói ra những cái gì là như đường như mật, có nghĩa là làm ngọt ngào lòng người. Có thể câu này, có thể câu kia. Vậy thì mình phải tìm hiểu cái người đó cần cái gì để mình nói. Chứ không phải câu nào cũng nói ra y vậy chứ không, quý vị. Mà lại đúng với người này mà lại sai với người kia, phải không? Khó rồi phải không quý vị? Thấy khó chưa? Nên có câu kia nói làm người thì khó, làm chó là dễ. Không ai nói chứ, làm người á được bên này mất lòng bên kia. Quý thầy là làm chó đi biết hà, làm chó đi, phải không? Người ta đánh gần chết còn chưa nói đi, ra ngoài đường bị người ta bắt chó, phải không? Như vậy á thì quý vị mới thấy là con người nó khổ là khổ chỗ đó đó. Mình muốn làm cho đẹp lòng người này thì mất lòng người kia. Cái nhiệm vụ mình đặt ra là làm sao cho nó đẹp cả hai bên đó quý vị. Cái đó mới cần tới cái trí tuệ, tới tài năng, cần tới lời nói của mình. Để làm chi? Để cho mọi người an vui đó. Mình không cầu tài, không cầu lộc, không cầu gì, mà cầu cho mọi người được an ổn, cầu cho mọi người được bình an quý vị. Thì lúc đó chúng ta nói lựa lời, ngôn ngữ như thế nào làm cho người ta an ổn quý vị. Nói ra như đường như mật, ta ăn đường ta mật, ăn mật vô người ta cười phải không quý vị? Quý vị có nghe, có ăn kẹo khóc kẹo cười chưa? Nó bán mấy sân trường á, trời đứa nhỏ nó ngâm cục kẹo vô hai nước mắt nó chảy lột đột xuống quý vị. Ngồi cái nó cười lên là sao kỳ ta. Nó là con ăn kẹo khóc kẹo cười thầy. Hỏi kẹo khóc kẹo cười là sao? Kẹo khóc ngậm vô một cái cay quý vị ơi, cay chảy nước mắt nước mũi, ngậm chút xíu thôi chừng 30 giây sau thôi bắt đầu nó tới khúc ngọt. Nó ngọt quá, tại nãy nó cay vậy nó ngọt quá tự nhiên nó cười. Nên quý vị gọi là kẹo khóc kẹo cười đó. Thế nhiên kẹo này trong cuộc đời này ai cũng ngậm chứ không nói gì. Mình ai cũng ngậm chứ. Bình thường về nhà đứa con nào cho mình cỡ 1,000 đô cái bắt đầu cười nha không quý vị. Cái nghe tin giật hụi cái khóc rồi nha, kẹo khóc kẹo cười chưa, phải không? Như vậy thì cuộc đời có lúc vui lúc buồn lúc hờn lúc giận với quý vị. Đó là kẹo khóc kẹo cười, những cái viên kẹo trong cuộc đời mình quý vị. Nên đến một lúc nào mình dừng hết quý vị, không khóc mà cũng không cười luôn nữa quý vị. Khóc hết nổi, cười hết ra tiếng là nghỉ cười nghỉ khóc rồi quý vị. Tâm lúc đó dừng lại tất cả. Dừng có nghĩa là chỉ. Như vậy thì mình tác ý sanh ra cái dòng nghiệp để tạo một cái nghiệp lực ở trong cuộc đời này. Bắt đầu Đức Phật dạy dừng đi. Mới đầu là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác là làm dừng các điều ác lại và làm các điều lành không quý vị. Và tu lên một chút nữa thì chúng ta dừng hết tất cả những cái động niệm ở trong tâm mình, gọi là chỉ, là thiền chỉ, là dừng lại hết. Nếu ai dừng hết tất cả điều ác, ai dừng hết tất cả vọng niệm ở trong tâm mình quý vị, người này lập tức sẽ được an vui hạnh phúc. Tại vì cái nghiệp họ làm ra toàn là nghiệp thiện, nghiệp lành, làm cho những người khác an vui không quý vị. Đó là chỉ, là dừng lại tất cả. Như vậy thì cái thiền chỉ là thiền để chúng ta nhiếp tâm vào ở trong câu niệm Phật, nhiếp tâm vào trong hơi thở để dừng lại tất cả các động niệm của mình hết, gọi là thiền đó quý vị. Mà ở đâu có thiền định ở đó có pháp, ở đâu có thiền định ở đó có an vui, ở đâu có thiền định ở đó có Tây Phương Cực Lạc, ở đâu có thiền định ở đó có Niết Bàn. Thiền định này không phải là thiền tông, mà là tâm thức của mình nó quý vị, chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu của nhà Phật thôi, còn thiền định này là lý của vũ trụ, có nghĩa là chân lý. Cái gì động loạn quá quý vị thì cái đó bất an à, còn cái gì an thì nó không động, cái gì bình an nó không động, mà cái gì á mà nó động thì nó bất an. Đó quý vị thấy không, mình lắc nó động là nó không an được, không an ổn được. Quý vị thấy người không an ổn là người lóc chóc lan trang lang bang lóc bóc hồi không an ổn phải không? Còn người an ổn ta tĩnh lặng. Như vậy thì mình dừng lại tất cả các cái thì đều được an ổn, ta gọi là thiền chỉ. Như vậy là thiền chỉ là ví dụ mình niệm Phật, mình niệm Phật hít thở ra vô trong câu niệm Phật Nam Mô A thở ra Di Đà Phật, hít vào tất cả các cái khác gì trên đời này kể như là không cần thiết quý vị. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ dừng lại, dừng tất cả các cái quý vị. Hồi nào tới giờ giận ta, dừng giận lại, có nghĩa là sao quý vị? Hoan hỷ tha cho người ta đó quý vị. Hồi nào giờ đâu chịu tha đâu, bây giờ đâu dừng lại có nghĩa là tha cho người ta đó. Nào giờ giận ta giận hoài phải không? Nó chảy cái dòng sông giận, nó chảy hoài, cắt ngang cái dòng sông giận. Hồi nào giờ buồn phải không? Buồn ta buồn hoài, cắt ngang cái dòng sông buồn. Thầy thầy con giận chồng con dữ lắm, thầy thầy con buồn dâu con dữ lắm, thôi cắt dùm cái đi, chỉ đi, dừng lại à, đi quý vị. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Lòng phàm là lòng giận, lòng hờn, lòng sân, lòng si với người ta quý vị. Đó là bắt bẻ người ta từng câu một làm khổ nhau, đó là lòng phàm đó. Dùng gươm linh huệ là cái trí huệ của mình đó quý vị. Cắt cái lòng phàm đó bỏ đi, ôm cái lòng thánh vào, chứ giữ cái lòng phàm chi cho nó khổ với thế gian hoài đó quý vị. Phải không? Mình tu nên bỏ cái lòng phàm, mình đem vào cái lòng thánh. Mà lòng thánh là tâm Phật, mà tâm Phật là sự tĩnh lặng của tàu nội tâm, gọi là tâm Phật. Nên cái vua Trần Thái Tông đó quý vị mới trốn lên núi Yên Tử. Nhà sư Viên Chứng hỏi bệ hạ đi đâu vậy? Là tôi đi tìm Phật. Nhà sư nói trên núi không có Phật, bệ hạ về đi, ở chỉ lòng lặng là Phật. Ở nơi nào chúng ta lòng tĩnh lặng, không còn động niệm, không còn thù oán, luôn tha thứ, khoan dung độ lượng, thì Phật hiện tiền ở nơi đó liền. Quý vị về tập thử, để chúng ta chỉ dừng lại tất cả những cái gì ác, dừng lại buồn, dừng lại vui, dừng lại hờn, dừng lại giận liền đi quý vị. Thì nơi đó chính là Phật hiện tiền ở trong lòng mình, sống với chân tâm với Phật tánh tại chỗ đó liền. Tại chúng ta không tập, chúng ta tu chúng ta tìm cái khác không quý vị. À, thấy người ta làm cái này làm kia, các hình thức bên ngoài, chúng ta thích cái đó chúng ta làm. Làm cái đó để sửa nội tâm, mà chúng ta làm đó không phải để sửa nội tâm, mà chúng ta làm đó cho được danh chứ không phải được nội tâm. Bây giờ ví dụ nha, mình đi bố thí cúng dường để mất đi tâm tham, có phước báo công đức dễ dàng tu. Mà mình đi bố thí cúng dường, bữa đó đi bố thí tức là đi cho gạo người ta đó, nghe nói đài truyền hình xuống quay, sáng đó cho gạo, đài truyền hình bữa đó mưa sao nước lũ quý vị, lên không được, nghỉ không cho, vì lý do đài truyền hình không xuống quay. Cúng dường chùa, xây dựng chùa, cúng 5 triệu bạc, không quý vị. Bữa sau lên cái bảng ghi công đức không có mình quý vị, ngoe ngoảy bỏ về nghỉ đi chùa. Hỏi sao vậy? Tên tôi đâu? Cúng 5 triệu đâu phải nhỏ đâu, phải không? Mà không đưa lên đầu bảng quý vị. Ai ngờ đâu sư cô là có. Hỏi có ở đâu? Ở ngoài sao hậu tổ cái bảng bổ sung nhỏ xíu đây nè, để làm sao nè. 5 triệu mà để bản nhỏ chỗ này, bản lớn để có 3 triệu, 2 triệu mà 5 triệu để bản lớn mà ở ngoài trước hả? Như vậy đọc không thỏa mãn gì, giận ở trong lòng vậy lắm. Như vậy thì cúng dường bố thí đâu phải là gì sửa cái tâm mình, đâu phải vì tu hành gì đâu, mà muốn cái tên tuổi lên trên. À, quý vị muốn cho người ta biết tới cái mặt mình trên tivi á, phải không? Rồi lâu lâu máy quay phim quay ngay cái cười, cái đưa mặt mình ra chi vậy? Không, quý vị thấy không? Được cái gì? Được cái danh, phải không? Mà danh đó là danh gì? Danh hảo quyền đó quý vị. Mấy cái người nào mà không có tiền đó quý vị, khoái mua vàng đồ đeo để chi? Để cho người ta biết mình có tiền, nghĩa là gọi là khè thiên hạ. Nhưng mà cái người có tiền thiệt, giàu thiệt, quý vị không thấy đeo, kỳ lạ vậy đó. Còn người nào có chút đỉnh, chút đỉnh, có nhiêu đem ra chân ngoài chân à. Còn người mà có thiệt đó quý vị, không thấy họ đeo. Có người kia quý vị, ở trong thành phố giàu, gọi là nứt đố đổ vách luôn á, đeo cọng dây chuyền mà nó mỏng mà gió bay muốn đứt luôn á, đeo chơi cho nó vui thôi. Còn bây giờ mình đeo dòng xi men mà đeo từ cổ tay lên tới gần tới nách đây nè, mà đeo không nổi cũng đeo cho biết vàng nhiều. Ôi vậy em, tâm lý con người mà muốn khoe cho người ta biết, muốn ta đây, muốn hơn người này, muốn hơn người kia. Chứ người ta đâu có chú ý sửa cái tâm mình, tâm phàm thành tâm thánh đâu. Sửa tâm phàm tâm thánh là lúc đó mình tu rồi đó quý vị. Còn tất cả các pháp ở bên ngoài nó tạm bợ, nó phù du lắm. Có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nào quý vị, có gì mà phải chờ mong, có gì mà phải long đong cuộc đời, có gì mà lễ mãi rơi, xuân qua hè đến một thời cũng xong. Còn gì nữa mà mong tại thế, còn chi đâu mà lắm kế lắm mưu. Trần gian là chốn hận thù, gây bao oan nghiệt ngao du được nào. Hãy trở lại Tây Trào Phật quốc, trở về nhà sâu cất tinh di. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật thì sân si qua rồi. Đêm thanh vắng ta ngồi tĩnh luyện, tâm Phật ban trên chiến đò chiều. Giờ này muôn vạn thương yêu, mau mau tu niệm trời chiều có tên. Trời chiều là trời gần lặng rồi đó quý vị. Mới sanh ra thì trời mọc, cỡ 50 tuổi là trời bắt đầu đứng bóng rồi đó nghe. 60 là 2 giờ chiều, 70 là 4 giờ, 80 là 6 giờ. 6 giờ nắng nó gần tắt rồi. Như vậy 80 người ta lại ăn mừng, gọi là ăn mừng thọ. Ăn mừng trời chiều, nắng gần tắt. Kỳ vậy, quý vị thấy không? Mừng gì mừng quý vị. Lúc đó không lo tu đi, mừng cái gì nữa quý vị. Thấy không? Nên mình nói là cái kim đồng hồ mình tới đâu rồi nghe quý vị. À xin lỗi cô năm nay nhiêu tuổi? Cô nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi là trời 5 giờ. Phải không? Cô nhiêu? 83 hả? Phải không? 83 là 6 giờ 10 phút. Quý vị thấy không? Chơi cái đồng hồ á, 6 giờ 10 phút rồi. Chú nay nhiêu? Hả? 45, 11 giờ trưa cũng còn được, không sao. À, quý vị thấy không? Bây giờ mình chiếu lên mình là nhiêu á quý vị. Nhưng mà nó nghiệt có một cái quý vị, cái thế gian á là nó nghiệt có một cái, mà nhầm khi á 12 giờ trưa, 11 giờ trưa mà nó lại mây đen nó be phủ cái nó tắt nắng luôn à. Kỳ không quý vị? Đâu cỡ 11 giờ trưa mà ra đua xe có nó tắt không biết. Tháo thắng ra đua quý vị, nhóng ga nẹt bô sushi bom, nẹt ẻo 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 ngoài đường, rầm tắt nắng. Vậy thấy không? Như vậy đó thì bây giờ á 9 giờ sáng, 10 giờ sáng ghê. Gặp kim á quý vị, lòn vô tay chích 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 cái sầu riêng nó nhảy vô cũng tắt nắng. Quý vị thấy không? Như vậy á thì xét theo á thông thường của thế gian Thì đó sáng trưa chiều tối theo từng cái lứa tuổi đó quý vị. Nhưng mà vô thường á quý vị, tự nhiên trời đang chang chang nắng hạ mà đột nhiên mưa rơi tầm tã trong lòng á quý vị. Có nghĩa là trời đang chang chang phải không, 12 giờ trưa 50 tuổi phải không, lên máu một cái, nó đứt một cái, có phải là mưa rơi tầm tã không, khóc quý vị thấy không. Như vậy á, thì trời chiều hay là trời sáng thì cũng không chắc ăn phải không, chỉ có tu mới là chắc nhất thôi. Các vị có tu đó, lận đi theo phước báo công đức hai bên là lận đem theo quý vị. Lỡ mà mưa rơi tầm tã phải không, đem công đức phước báo ra để làm thiền tế độ cho mình đó quý vị. Chứ lỡ rồi bình minh mới vừa lên nè à, quý vị đổ một trận mưa rồi mới 2-3 tuổi đi quý vị thấy không, 7-8 tuổi đi sát sanh hại vật kiếp trước nhiều quá, bây giờ mới đi sớm. Đi bển ta điểm danh nè 20 tuổi, hỏi bị gì chết, dạ con bị sida, hỏi sao vậy, chích ma tí, hỏi có phước không, hỏi là phước là gì, con quan cai ngục, phước là đem đi cúng dường bố thí á con, sao mày ngu quá vậy, con biết, chích thì con biết, sái con biết, thuốc lắc con biết, bộ đà con biết, chứ còn vụ đó con không biết. Nói biết có đi chùa lần nào không, có đi, hỏi biết Phật không, nhìn tượng à, không biết ai ai nhìn cho vui, hỏi đi làm gì vậy, đi kiếm chè xôi chứ con đi làm gì, ta đi chùa ta lại Phật đi kiếm chè xôi không, cái gì có phước không, không phải không, cúng dường bố thí không có, niệm Phật tu hành cũng không có luôn, đi thôi ngồi đó đi con. Hỏi giờ á cho con vô đâu ông quan cai ngục, cái chỗ dầu còn trống kìa, lên đi con, chứ đi đâu nữa giờ, không có phước báo không công đức mà quậy cha quậy mẹ đi đâu, phải không quý vị, lên chảo dầu còn đường nào, còn đường nào nữa đó quý vị. Như vậy thì mình biết vậy quý vị, bắt đầu đình chỉ liền. Đình chỉ gì? Đình chỉ những cái ác, đình chỉ những phàm tâm, đình chỉ những sân si nóng giận buồn phiền trong cuộc đời này, mình cho nó ra đi quý vị, goodbye nó liền, từ giả nó. Nó quý vị không bao giờ hẹn ngày quay lại, lòng giận buồn chúng sanh một kiếp sống mong manh, ra đi không trở lại, từ đây tâm vô ngại, bước thẳng tiến đường tu, tâm trí có mờ lu, thắp ngọn đèn trí huệ, ta treo lên cái kệ à, cho trò khó học theo, kệ này là lòng trong veo, trở về trong tĩnh lặng, A Di Đà soi sáng một kiếp sống của tâm, Tây phương cực lạc tầm, buồn vui không hề biết, nhưng mà lòng ta tha thiết yêu tất cả chúng sanh, trong cõi sống mong manh lòng từ bi trải khắp. Bắt đầu chúng ta thay đổi quan điểm sống, quý vị, đầu tâm tĩnh lặng, dừng lại tất cả các cái, đình chỉ tất cả các cái. Mới đi tu đạo tràng về nhà, anh năm thiếu kha ở năm tiến lên, tới nhất 20, tới 10, tới nhì 10 thôi bỏ lâu rồi. Bài bỏ lâu rồi em, anh tối ngày anh cứ niệm Phật không à, bài bỏ lâu rồi. Qua bữa sau tối à, có mồi này nhậu ngon lắm nè anh Nam, bỏ lâu rồi. Tối tụng kinh bỏ bài à, bỏ nhậu à, phải không à, quý vị. Ở đi chơi anh Nam, đi chơi vui lắm, bỏ lâu rồi, bữa nay đi đậu tràng, quý vị thấy không, bỏ hết rồi, có nghĩa là dừng lại tất cả các gì của thế gian đó quý vị, không còn vướng bận trong tâm nữa, bắt đầu tâm thánh xuất hiện quý vị, tâm bình an nha, xuất hiện, đi từng bước đi một đó quý vị. Cái tâm này bình an, trong cái tâm an lạc ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Cá độ đá banh có bình an nổi không? ở trên này cầu thủ mà nó sút qua sút lại, nó dở dò lên cái này, cái tim nó hót lên cái, quý vị. Thủ môn mà nó bay lên nó chụp cái, trái tim nó hót lên cái, có bình an nổi không? Bữa nay không có cá độ ai, nó muốn lừa cỡ nào lừa, nó muốn nhảy cỡ nào nhảy, nó bỏ khung thành cũng không dính dáng với mình. Bữa trước mà cá độ cái cầu thủ mà mỗi khi mà nó lùm lùm ngoài trước ngồi này coi tivi mà mình làm đạo diễn cho mấy cầu thủ đánh đá nó, cánh trái sao không chạy qua, này ngu quá, cánh phải, cánh phải. Ta đá trên tivi người ta có nghe đâu, dưới này la mà tới khàn cả cổ luôn không quý vị. Bình an nổi không? Nhớ quý vị thấy không? Mình bị cuộc đời nó lôi kéo mình vô rồi, vô trong cuộc rồi, khỏi ra luôn phải không? Bây giờ mình dừng, cắt nó đi, dừng lại quý vị. Những cái đó không là cái gì hết trơn quý vị. Chết đi rồi nhắm mắt tay không à, đem đi lại những cái gì quý vị? Không đem lại được cái gì đâu. Nên mình đó bắt đầu trí tuệ phát sanh, trí tuệ nhà Phật phát sanh, trí tuệ Bát Nhã phát sanh ở trong lòng của mình đó quý vị. Nên mình về, về gia đình, về cái đời sống đó quý vị. Bắt đầu chúng ta tùy nghi mà chúng ta tu hành. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta cắt tất cả các cái ở ngoài tướng đâu quý vị. Cắt tất cả các ngoài tướng nhằm khi tâm mình nó theo không kịp. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước có cô Phật tử đó thì ba đứa con Việt Kiều đi về Tết. Cổ nó mới cũng hai mon men đi đạo tràng thôi. Cái ba đứa con lấy bài tiếng sắt ra Tết đánh bài nha. Trộm trộm lên đó, tới quan nhiêu rồi tới gì đó nhiêu nhiêu. Má má đánh bài má, bỏ lâu rồi con. Má cấp này niệm Phật có mà con. Trời ơi mấy đứa nó năn nỉ cái tiếng hồ không đánh gì. Ba đứa nó là con về năm nay mấy năm sau nghỉ về. Má này má đâu có chơi với tụi con, má đâu có quan tâm gì tới con đâu, con về làm gì quý vị. Má tu, tu không phải vậy quý vị. Mà tu á, mình tùy nghi với chúng sanh, gọi là tùy thuận chúng sanh á. Chúng sanh chưa đánh bài đánh Tết có làm sao đâu, chơi cho nó vui. Chứ đâu phải đánh bài là phạm đâu. Phạm hay không là do tâm của mình á, mới phạm quý vị. Còn này con cái ở nhà có bốn mẹ con thôi, thôi Tết đánh bài chơi chút có gì đâu. Vừa đánh bài vừa niệm Phật cũng được, không cần ăn thua. Đánh cho chúng sanh nó vui chứ đâu phải mình đánh ham bài. Hai này khác nhau. Nên mình phải xử sự ở trong gia đình sao cho nó vui vẻ. Nhưng mà lòng đừng tham, đừng đắm vô đó. Đó quý vị. Thì cái đó được rồi quý vị. Như vậy thì mình cũng đi chơi với con, với cháu này nọ, nhưng mà trong tâm mình vẫn giữ cái câu niệm Phật, vẫn giữ cái tu hành. Đó quý vị. Chứ không phải tu rồi bỏ con, bỏ cháu thôi, bỏ hết. Ta tu rồi tu với Phật rồi, không có tu với chúng sanh. Tụi bay chúng sanh khỏi tu, ta tu với Phật rồi. Thôi tu với Phật lên ăn cơm Phật đi, chúng sanh khỏi nấu cơm cho ăn. Phải không? Lúc đó chắc theo Phật sớm. Đó quý vị. Nên á, mình tu á, là đi giữa cuộc đời này, dừng lại tất cả những cái trong tư tưởng. Còn ở ngoài tướng thì tùy duyên mà quá độ trần hồng, tùy duyên mà để cho người ta an lòng mà tu. Phải không? Tùy duyên mà tâm giả hiền nhu, tùy duyên mà một kiếp ngao du ta bà, tùy duyên mà tâm địa thật thà, trong lòng có Phật thì phôi pha tánh trần, chả mau cho hết nở nần. Bàn bạc vàng tiền của một lần cho xong, trở về nơi bổn lai không, trong lòng có Phật thì còn mong điều gì. Mỗi bước đi của chúng sanh thì mỗi bước đi hờn, bước đi giận. Còn lúc đó mình đi xuống tim mà xuống tiên á quý vị, mà bước một biết niệm, bước Nam Mô, bước cái A Di, bước cái Đà Phật, bước cái mà niệm ở trong tâm á quý vị. Thì cũng đi ở ngoài tướng, cũng con cháu cũng vui vẻ đàng hoàng, nhưng mà trong lòng mình đang thiền định, đang tu ở trong lòng, người ta đâu biết đâu, gọi là mật tu á. Như vậy là tu ở trong tâm, sửa từ trong tâm trong sửa ra. Còn tùy duyên với chúng sanh, tùy thuận với chúng sanh, tùy thuận là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả tỉnh Phật chủ thế, bát giả thượng tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả bổ giai hồi hướng. Phải hằng thuận chúng sanh là hạnh thứ 9 không? Như vậy thì hằng thuận chúng sanh là chúng sanh thuận cái gì mình thuận theo ý của chúng sanh đó, đúng không quý vị? Để chi? Để mình độ người ta, đó là hạnh quan tham Bồ Tát. Khi cần liền hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo gần, hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để quá độ chúng sanh. có nghĩa là chúng sanh thích cái gì mình chiều theo đó, nương vào cái đó để làm con thuyền, để làm cái bè, để thân thiện, để độ chúng sanh qua cơn bỉ ngạn, đúng không quý vị? Như vậy thì tu sửa trong tâm, sửa trong lòng, còn ngoài tướng tùy duyên. Có những người không biết đâu quý vị ơi, con cái mời đi nhà hàng, đóng cáo chàng đi vô cái nó nhìn nó rơi nước mắt không. Con giám đốc mời ba đi vô nhà hàng ăn, để áo chàng niệm Phật đường chùa giác hạnh. Trời ơi con là trời, niệm Phật đường đây đâu ba? Ba đai xanh đai đỏ gì ba ở chùa chứ. Trong niệm Phật có cái y á quý vị, đeo cổ nè, đeo vô luôn nhà hàng. Con là chết con rồi ba ơi, đai xanh đai đỏ áo gì ba ở chùa chứ ba vô đây mà làm cái này chết con rồi ba. Phiền não chưa không quý vị? Tại vì chấp tôi tu rồi nên tướng chỗ nào cũng tu chứ, còn vô quất hai ba cái sâu chuỗi nè, tay trái sau tay phải trong ngay chân cổ quất sâu nữa chứ. Vô nhà hàng kiểu đó chết rồi quý vị ơi. Tu kiểu này chắc tu trên lầu quá, tu cao vậy lắm có bữa té chết. Như vậy tùy thuận chúng sanh, là con mình nó muốn mình mặc đồ gì quý vị? Nó muốn mình mặc đồ tôm tất bảo quần, không thôi đồ vét cũng được thì tốt, không có thì đồ tôm tắc bảo quần đúng với cái nơi mà nó cần đó. Nó hãnh diện với bạn bè nó, tự nhiên nó vứt đóng cái bộ đồ gọi là bộ đồ giới vô, giới gì cái chân nhà hàng, giới phải giới chàng, phải là chùa, phải là đạo tràng chứ, giới gì vô nhà hàng mà giới ở đó, không quý vị? Nhà hàng chỉ có tâm giới thôi, còn tướng nó là tướng, ở đó là tướng của vui chơi, tướng giải trí nơi đó, thì mình cũng phải làm sao hợp của lòng chúng sanh ở nơi đó, không quý vị? Chứ đừng làm cho người ta chổi con mắt, gọi là chổi mắt nghịch, không quý vị? Mình thì làm đúng, mình thấy đúng, nhưng mà đứa con mình đó quý vị, đứa con mình nó nói mình làm sao, mình làm nghịch ý, đứa con mình nó nói mình cố ý phá nó, quý vị thấy không? Nhưng mà mình đó, mình nói mình tu, nhưng mà mình tu mình phá người ta, thấy không? Quý vị, nên nhà Phật phải dân quyển chuyển tùy duyên, từng lúc từng nơi, nhưng mà tâm Phật không thay đổi thì cái đó mới đúng. Còn ở ngoài tướng thì phải hiện như thế nào mà cho chúng sanh vui, cho chúng sanh an ổn, chúng sanh đẹp lòng, vậy đó gọi là chỉ dừng lại tất cả những cái trong tâm. Còn ngoài tướng tùy nghi, tùy thuận, tùy lúc tùy nơi mà mình hiện tướng nào đó làm cho chúng sanh an vui, như vậy đó tùy thuận bắt đầu hiện tướng nè. Bây giờ là tu tâm, bỏ tướng này, đi vô chùa mặc đồ quý vị ơi, trên thiếu xuống 3-4 gan, dưới thiếu lên 5-6 gan. Vô chùa vậy ta nhìn vô thấy sao? Là tâm Phật là được rồi, đâu có được ta đuổi ra sớm chứ được, phải không? Như vậy thì mình không có tùy thuận chúng sanh. Ở nơi đây người ta thuận cái áo chàng thì mình mặc áo chàng, nơi kia người ta thuận cái gì mình mặc cái đó. Vậy là tâm của chúng sanh nơi đây là không phải tâm đó, mà tâm chúng sanh nơi đây là tâm trang nghiêm thì mình phải phạt ta trang nghiêm, đúng không? Như vậy gọi là tùy thuận mà. Như vậy là chỉ là dừng lại tất cả. Còn chữ tịnh đó quý vị, tịnh là trong sạch, trong sạch. Tâm con quyết sạch lào lào hôm nay, tâm con quyết lạc chay sớm tối, sớm với chiều sám hối nhanh lên. Cư trần gạt hết tuổi tên, trở về sen báo kề bên Phật Ngài. Tâm tịnh tức là tâm thanh tịnh, tâm trong sạch, chỉ là dừng lại tất cả các điều ác, tất cả những cái điều gì mà làm cho chúng sanh đau khổ dừng lại hết đi. Còn tịnh, tịnh là tĩnh lặng, lặng xuống, tịnh trong lòng, trong sạch trong lòng đi, tĩnh lặng đi. Bắt đầu ta chửi nè, ngu quá, A Di Đà Phật tĩnh lặng nha. Mỗi bữa chưa tu quý vị ơi, ngu quá, một cái bà la sát nó nhập vô một cái mặt mày nó phừng phừng lên liền, xăng tay áo xăng chân lên liền quý vị. Lúc đó đâu có tĩnh lặng nữa, phải không? Vậy là không có tịnh rồi. Biết tịnh hay không bắt đầu thử nha. Vừa ra khỏi chùa đôi dép đốc tờ mới mua lấy dấu một cái coi có tịnh không. Thử có tịnh không? Vừa đi ra cái giả bộ mình đi ngang mình lấn mình thúc chỏ cái có tịnh không? Không quý vị? Lên ăn cơm bắt đầu mình dành, ta vừa đó, thấy cái miếng gì ngon ngon ta đưa đũa xuống gấp mình gấp trước vớt vô, có thử có tịnh không nha. Không quý vị? Như vậy đó thì ta gấp miếng này mình gấp miếng khác, người ta mang dép mình mua đôi khác, sao hết đó quý vị? Ta thúc chỏ mình A Di Đà Phật, lần sau thúc nhẹ nhẹ, lần này thúc hơi đau. Không, không quý vị, không giỡn. Bình thường, tâm tịnh rồi, trong sạch rồi. Không quý vị, bình thường à, về nhà con nó quý vị bày ra một cái nồi cơm, ăn vô một cái nó lo đánh bài, con nấu sao quý vị ơi, toàn là cơm sống không. Tốt rồi, thôi bây giờ nó nấu á, sống ăn theo kiểu sống, bắt đầu ngồi lên nhơi, nhơi kiểu Osawa chứ. Vừa ăn vừa niệm Phật, phải không? À, như là ăn gạo lứt muối mè chứ, à, phải không? Không sao hết đó quý vị, bình thường. Như vậy á, thì con cá làm gì? Bình thường. Tâm bình thường quý vị. Giật hụi bình thường. Chồng có vợ bé bình thường. Con nó quậy bình thường. Hỏi sao bình thường vậy? Trên cuộc đời này không có gì mà không xảy ra hết trơn á quý vị. Con á, nó quậy mày tội à con. Phải không? Trời người ta sống ta làm lợi ích cho người khác mà tối ngày đi phá làng phá sớm, mai mốt quả khổ đến với con nghe con. Nhắc nhở nó không nghe thôi. Mình hết áp phê rồi thôi. Vô chùa tu, ngồi ở nhà tu. Chứ không phải mình bỏ con bỏ cái. Dạy nó không nghe. Nghiệp của con lãnh đi con lớn rồi. Phải không? Má đâu có kề da sát cánh bên con. Mai mốt má chết ai dạy con. Dạy con rồi con không nghe thôi. Vẫn vui vẻ bình thường. Biết đây là quan nghiệp của mình kiếp trước rồi quý vị. Kiếp trước mình chắc cũng cứng đầu dữ lắm nè. Nợ nần gì nó dữ lắm nè. Lên kiếp này lên trả không quý vị. Kiếp trước giật hai chân hụi, kiếp này trả cả đời trả không xong. Phải không? Nên thôi giờ đừng giật người ta nữa, có nhiêu trả đi. À, nên con má xin 5 triệu đóng học phí má. Trời ơi chủ nợ nó đòi lần 5 triệu đó. Thôi đòi nhiều trả mau hết. Rồi 5 triệu này con. Bởi sao má cho con chiếc xe đạp mặt tin má 1 triệu 7. Rồi nè con, phải không? Vui vẻ mà trả. Vui ở trên mặt nhưng mà buồn ở trong lòng. Không vậy. Ngày nào cũng đòi tiền trên tiền đâu đưa hoài. Nhưng mà biết là nợ là nần của vị ra. Trả cho nó hết kiếp này đi, nạ trả đi cho hết nợ nần, ngày sau mới được muôn phần vinh hoa. Ta lỡ chân theo đạo Thích Ca thì mai phải trở lại về nhà Tây Phương. Khổ trong cám cảnh đoạn trường, khổ trong cái cảnh tình thương ta bà. Tắt hơi phải vượt khỏi ái hà, nơi đây là chỗ trầm kha muôn đời. Thôi tu tỉnh ta về, dời gót ngọc. Về Tây Phương ta học đạo cao, Tây Phương vàng chuốt ngọc trao. Ở nơi trần hạ khác nào tù gông. Bỏ hết. Như vậy là chỉ tịnh. Thì cái từ chỉ tịnh tức là dừng lại tất cả các điều ác, làm tất cả điều lành. Tâm trong sạch thanh tịnh như viên kim cương, như pha lê quý vị. Ai nói không có si nhê nữa chứ. Không si nhê là tại sao? Chúng ta không còn chấp nữa. Ai nói bình thường. Ôi ông kia ông quậy lắm, bình thường. Con quậy lắm, bình thường. Không có gì, rất là bình thường ở trong cuộc đời. Nó không có gì và nó bất thường chứ. Mình hơn người ta, bắt đầu người ta tranh, người ta hãm hại tùm lum. Bình thường, mình hơn người ta mà ta không hại mới lạ, mới bất thường. Còn mình hơn người ta ganh là bày phải rồi. Đó quý vị ơi, đó là bình thường à. Mình xấu người ta chê, đúng không? Đúng quá còn nữa, bình thường à. Mình đẹp ta khen, đúng quá đẹp mới khen, bình thường. Vậy thì lỡ mà mình có xấu người ta chê, bình thường thôi lấy giận. Mình có ngu người ta mới chê mình ngu chứ. Mặt mình có ghét ta mới ghét chứ. Phải không? Phải chi mặt mình thấy thương mà ta ghét mình nó mới mất bình thường đó nha. Nhưng mà lúc đó cũng bình thường luôn quý vị. Mặt mình thấy thương mà ta thấy ghét, người ta biết ganh tị vậy đó nha. Dễ thương quá nó ganh tị nè. Phải không? Nên nó bình thường đó à. Đâu cái gì? Nên mà ai mà hại mình á là biết mình giỏi hơn người đó rồi đó. Nên bắt đầu họ ganh tị, họ hại tùm lum chứ quý vị. Bình thường chuyện nhỏ. Hại không sao chứ. Đâu quý vị, trong lòng có Phật là kim cang thân rồi. Lớn nhất là gì? Là chết. Nó chết không sợ, còn sợ gì quý vị? Không sợ chứ. Bình thường chỉ sợ mình làm sai thôi mà. Còn không sợ gì chứ không có gì. Lỡ, đúng không? Lỡ rồi một kiếp làm người. Lỡ rồi một kiếp không cười mà đau. Lỡ rồi một kiếp lao sao. Lỡ rồi một kiếp lễ chào như mưa. Nên ta quyết xong thưa về được đò Tây Phương, nước ngược tay chèo, thân ta như một cánh bèo, trồi lên hụp xuống cuốn theo mấy ngàn. Mau tu tỉnh kẻo muộn màng trần trượt, đò Tây Phương nước ngược sao về, giờ này mà còn núng còn trề thì sao về được tận nơi mé bờ. Lên đến biển ái con khờ, nghiệp dày thêm nghiệp bên bờ giác viên. Thôi thì phủi hết ưu phiền, trong tâm niệm Phật thì đài liên cận kề. Thôi hết giờ, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.